Ví dụ là em nói lại cho tôi rõ ràng cái danh từ đó. Chứ tôi nói mình cứ để cái giác đó là cái giác hay thông minh đó là giác, phải không? Bị lây hai người trước quan niệm, nhớ hay thông minh người đó là giác. Bây giờ mình vô hết cái tính của mình ngu, ngu đâu có giác. Đó, bây giờ phải xác nhận kỹ lại. Đây Phật tỏ đã nói rõ, cái mưa lòng này do vọng niệm. Cái mưa lòng này do vọng niệm. Vọng niệm cho nên đó là mê, gốc của mê lòng. Mà hết vọng niệm thì hết mê. Hết mê không phải giác mà phải gì. Mà mình không chịu cái giác đó. Phải là mình đòi cái giác là nhớ chuyện đời xưa nâng trên nâng dưới. Nhớ chuyện hôm kia phải nhớ thế gian. Mình muốn cái giác đó mà không chịu nhớ cái giác chân thật chứ. Vì vậy cho nên chúng ta buông tất cả vọng niệm rồi là chúng ta thấy với cái bản giác mà. Phải không? Mà cái bản giác đó nó không phải là những cái thông minh hiểu biết của thế gian. Không phải cái thông minh hiểu biết của thế gian. Vì vậy mà mình muốn tìm cái thông minh hiểu biết của thế gian là tạch, tạch tú. Rồi mình thấy mình vui, rồi mình đâm ra thấu chí. Cái sự thật khi hết vận niệm với vị biết bản giác, mình đang sống với bản giác, thì có gì mà buồn đó. Phải không? Như vậy là sống bản giác, mà bản giác tức là nguồn tâm. Đó, đó là mình giác được nguồn tâm. Cái giác đó mới là giác thứ chính. Thì như vậy, ví dụ nghĩ, như vậy mình buông hết, bao giờ không còn một niệm nào, không còn muốn cái gì á, thì lúc đó mình quên hết cả hết trơn, phải không? Phải không? Vậy chứ sao? Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị thắng mà chú ý đó. Tôi trước lấy cái ví dụ ở thế gian. Như ở thế gian mà cái người nào nói cái gì cũng biết, nói tiếng Pháp cũng biết, nói tiếng Anh cũng biết, nói tiếng Nguyên cũng biết, nói tiếng Tàu cũng biết, tiếng gì cũng biết hết. Biết tất cả người nào nói là cũng biết hết. Thì cái người đó họ biết đến chỗ cùng họ. Họ biết thì đều gặp cái gì họ nói xạo xạo chơi được. Phải không? Chứ không bao giờ mà họ giỏi tột độ được. Bởi vì vậy phải biết nhiều, càng biết nhiều lại càng giấu. Nó không biết, nó trở thành là không biết. Cũng như cái người nào nghề gì cũng biết, biết rồi rốt cuộc biết quá nhiều nghề cho nên rồi nghề nào cũng là cái nghề thích võ cho mấy ông thầy thôi. Phải không? Chứ không có phải làm cái người thích võ thì người ta chứ không phải là cái việc thầy hướng dẫn người ta. Còn người muốn làm thầy hướng dẫn người ta thì một cái nghề đó đi được đúng nghề đúng chết thì mới làm thầy tu học được. Như vậy biết rất ít, biết một cái thì có thể biết tột cùng được, còn biết quá nhiều là biết ở ngoài da cũng tột cùng. Thì tôi nói đó là cái ví dụ của thế gian. Về thẳng như tâm đạo cũng vậy, mình bây giờ biết nhiều quá, biết những chuyện lặt vặt lên dẫn thân, cái chuyện hôn chuyện kia, chuyện phải chuyện giấy, chuyện xấu chuyện tốt, ôi biết chữ tôi biết thầy hằng biết quá biết cho nên về mình cũng biết lặt vặt những chuyện hàng ngày. Mình biết chúng ta biết đó rồi, tâm lặng lẽ thanh tịnh rồi chuyện muôn đời nguyên kiếp ở đâu chừng đó mình cũng biết hết. Từ đó mới là cái biết thật sự là biết muôn đời nguyên kiếp đều biết, biết không lầm không lẫn. Còn mà bây giờ mình biết là sợ biết bằng cái vọng tưởng mới thấy phải đó lát mình cũng thấy. Cái gì ngồi lý luận với người ta mình lập luận như thế là phải dữ, rồi người ta lại hồi cũng thấy mình dối, rồi nói nghĩ là việc này như giờ là đúng, người khác họ giả họ người chỉ anh làm sai giúp mình sai. Thì như vậy toàn là cái vọng tưởng không thiệt, không thiệt cho nên cái biết nó không tới sự thật. Bởi vì không tới sự thật cho nên cái biết đó là cái biết tạp nhạc tâm mê chứ không có gì hết. Còn cái người mà đưa hết tất cả thì cái biết đó tới chừng mà phát ra cái thấy biết thì cái thấy biết đó mới là tường tận rõ ràng chân thật. Cho nên biết Phật ngài biết được nguyên ít biết về trước cần nói thì ngài nói đó, rồi ngài biết được nguyên ít biết về sau cần phải ký ai bao nhiêu đời ở chỗ nào thành Phật ngài cũng nói rồi. Phải không? nó nói như chuyện quá khứ vị lai biết hết, thì ta biết vậy mới biết thiệt. Còn mình nữa không chứ biết tầm hòa thì biết kiểu cái lặng tử thành nó biết ngồi rồi đâu cũng trúng đầu hết, ngồi cứ biết hoài biết không chứng nhận cái gì hết. Rồi tất cả những cái đó tôi thấy rõ ràng là mình ham biết rốt cuộc không biết gì hết. Ham biết mà không biết. Còn các ngài buông hết tất cả cái biết, biết tạp nhạc buông hết, rồi từ đó mới biết chân thật. Vì vậy cái biết đó là cái biết của trí tuệ giác ngộ. Còn mình đã biết cái vọng tưởng điên cuồng. Thành ra như vậy buông hết cái biết vọng tưởng điên cuồng đó mới được cái biết giác ngộ thứ chín. Như vậy cho nên quý vị đừng sợ ngu, đừng sợ ngu, sợ giả lại rồi ngu hết rồi đừng sợ, chỉ ra mình bỏ không được thôi. Phải là đừng sợ mình quên hết những cái gì mình đã học, chỉ sợ mình quên không được thôi. Chứ quên hết chứ cần quên chứ cho nó quên, quên hết chơi hết tại đi, rồi tới chừng nào hết quên rồi mới nhớ. Phải là chừng nào mới nhớ, đâu thì nhớ hết. Chứ còn bây giờ mình cứ ham nhớ quá rồi nhớ hoài, đầy cả đầu cả óc rồi nhớ nhất rồi hết nhớ cái gì, nhớ thành nó tối mù không có nhớ rõ. Còn cái kia mình quên hết rồi, tới chừng đã nhớ lại thì đâu ra đó lần rẽ. Cho nên nhiều khi trong kinh Đức Phật nói ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước, ở đâu đó làm chuyện gì đó, cái chuyện mà hồi vô lượng kiếp đó ngài nói mình nhớ lại như về chuyện mới xảy ra hôm qua, không có mờ mịt, không có lâu xa nữa. Thì cũng như hôm qua chúng ta học trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói là có những người tu là khi mà diệt được cái hành ấm là viết mấy ngàn kiếp đó, phải không? Nó là tới đó là viết bao nhiêu kiếp rồi sao mà giờ kiếp thì như lại để thấy rõ ràng chính cái buông hết đó mới là cái biết được cái sự thật. Vì vậy cho nên chú vị ráng gian, đây tôi nói cái chữ gian dạ đó, nghĩa là đừng có sợ mình ngu. Cái đó là cái điều mà xin nhắc tới nó lưu ra, tại cho nó ngu đó để ngu đi rồi nó thành trí. Chứ là mình cứ mình ham dồn những cái kiến thức phòng tật quà đó biết rồi thì người trí vẫn là trí, mình ngu vẫn là ngu, nó tròn ra trực chứ tại không được. Phải không? Cho nó ngu đó để rồi nó sẽ thành trí. Cái chỗ đó là cái chỗ mà cứu chính giác nè. Thì như là thì để thấy rõ cái ý nghĩa tu hành của chúng ta là trở về cho cái giác nguồn tâm. Cái giác đó mới là cái giác tột cùng. Cái nghĩa này thế nào? Như người phàm phu giác biết nguyện trước khởi ác hay dừng, nguyện sao kiến chẳng khởi, tuy lại gọi là giác, tức là bất giác. Cái câu này quý vị hiểu sao? Ở đây nghĩa là tổ ngài nói bị giữa trước mà nó giác được cái nguồn tâm á, như gọi là cứu chính giác. Thì ở đây ngài trước hết là đưa ra như phàm phu này là phàm phu biết tu luôn nè, chứ không phải phàm phu mà theo thế tục. Những người phàm phu biết tu như mình bây giờ có cái niệm dấy lên nghĩ ác nghĩ xấu, mình giác mình biết không cần nghĩ nữa, thì như vậy mình giác hay là không giác? Mà mình giác là giác cái gì? Giác cái vọng niệm. Cho nên cái giác đó tuy gọi là giác mà vẫn là bất giác, phải không? Tại sao? Bởi vì còn giác cái vọng niệm, chừng nào hết vọng niệm cho đó mới là cứ chính giác. Còn là mình giác từng vọng niệm mà đâu gọi là cứ chính giác nữa. Cho nên tuy có giác mà vẫn nằm trong cái bất giác, bởi vì còn có vọng niệm, còn biết vọng niệm này ác để mà nhắm nó, còn vọng niệm lành thì cho nó giác. Thì như vậy mình chỉ còn thấy vọng niệm, giác là thấy vọng niệm chứ chưa phải là thấy chân như, phải không? Thấy vọng niệm thì tức là nó giác
hết mà chưa phải là giác.
Hiểu như vậy rồi thì kiếm cái gì mới thấy. Chính bây giờ chúng ta giác tình nguyện thấy không cho nó giới thì cái đó tương đối theo thường á thì mình cũng là giác, nhưng đến cái chỗ cứu chính mà nói thì mình vẫn chưa phải giác. Phải không? Bao giờ mình giác là vọng niệm lặng xuống hết, tâm mình đã như cái đó mới là giác tuyệt. Còn cái giác tình nguyện này xanh rồi niệm chi giới lên, mình giác cái này được nhường cái này hết rồi tới chưa lên, thì cứ như vậy giác đó thì giác đó chưa giác mà vẫn còn tâm bất giác. Như vậy ta thấy rõ cái giác của phàm phu, bây giờ tới cái giác của nhị thừa và sơ phát tâm bồ tát. Như nhị thừa quán trú là sơ phát tâm bồ tát vân vân, giác nơi nguyện khác, nguyện không có cái tướng khác, do xả cái thô phân biệt chất trước, cái tướng thô phân biệt chất trước nên gọi là tương tự giác. À, đây nó dẫn cái chỗ giác của hàng nhị thừa và cái giác của các cái vị sơ phát tâm bồ tát. Cái hàng nhị thừa gọi là quán trú, dùng quán trú cũng như hồi nãy tôi nói, dùng quán trú mà quán thế gian là khổ để nhận ra khổ đấy. Tự như vậy cái quán thế gian là khổ đó có phải là giác hay không? Chúng sanh cho thế gian là vui mà mình thấy rõ, dùng trí quán thấy rõ thế gian là khổ thì như vậy mình cũng là giác rồi, phải không? Nhưng mà cái giác đó nó có phải là cứu chính giác thiệt à, nó mới là cái giác ở trong cái phân biệt chứ chưa phải là cái giác của cứu chính, cho nên gọi là quán trú. Còn sơ phát tâm bồ tát thì giác cái niệm dự, niệm khác. Niệm khác là cái niệm dự, bởi vì hàng sơ phát tâm bồ tát tức là các ngài nói rằng đối với các ngài thì các ngài thấy tình niệm thanh diệt, thấy tâm niệm thanh diệt, mà tâm niệm thanh diệt đó là nó có giới niệm, tức là niệm ngày xanh, niệm chưa diệt, biết thấy tình tâm niệm thanh diệt thì cái đó là thấy tướng khác của nó. Thấy cái thanh diệt là thấy cái tướng khác của niệm, nhưng mà nếu còn thấy cái tướng thanh diệt của niệm là thấy được chân như chưa à. Vì vậy cho nên nếu thấy còn thấy cái tướng khác mà niệm thì nó không có tướng khác, vì sao? Vì cái chỗ chiếu chính của nó là vô hưởng, mà còn phân biệt cái này xanh, còn thấy cái chưa diệt, tức là mình mới có xả được cái chấp trước về tướng phân biệt thô. Tức là mình mới xả những cái niệm thô mà chưa có đi tới cái chỗ thanh tịnh lặng lẽ. Vì vậy mà gọi là tương tự giác. Cái giác nó hơi tương tự thôi, gọi là tương tự giác. Đây cái chỗ này quý vị nghe cho thật rõ rồi mới thấy cái ý chỉ trong khi chúng ta tu hành. Bởi vì nếu mà nói về nhị thừa thì chúng ta dùng quán trí để mà thấy tất cả các pháp nó không thiệt, hay là nó là khổ, nó là vô thường, nó là vô ngã, thì đó là do cái quán trí mà biết. Thì như vậy cái biết giác đó nó cũng còn là cái biết giác của cái tâm dưới động, chứ không phải là cái giác biết của cái tâm như như, phải không? Đó, vì vậy cho nên nó giác mà nó là tương tự chứ không thiệt. Còn hàng bồ tát thì thấy được cái tâm niệm sinh diệt của mình. Thì đây như quý vị tu hành tâm mà nó hơi bệnh như trước rồi, mình thấy mình có hai vậy. Có một ông chủ nhìn thấy tâm nó nhảy lên nhảy xuống sinh diệt, thì như vậy tức là biết được cái tâm sân nghiệp của mình nó nhảy lên nhảy xuống, nó hiện nó mất, nó hiện nó mất, mình thấy rõ như vậy. Thì cái đó là cái chỗ tu của sơ pháp thông Bồ Tát, và thấy được cái niệm sân nghiệp, mà thấy được cái tướng sân nghiệp của nó, cho nên gọi là cái tướng khác của tâm. Mình biết nó không phải là mình rồi, biết cái sân nghiệp cái đó không phải là mình, thành ra hình như lúc đó có hai vậy. À, còn thấy có niệm sân nghiệp và có cái biết niệm sân nghiệp, vì vậy cho nên có cái giác đó, mà giác nó chưa phải là thiệt giác, vì vậy mà gọi là tương tạo giác. Rồi ví dụ tới khi nào tâm nó hơi lặng lẽ, giờ mình nhìn thấy vọng niệm mình nó dấy lên không, thì như vậy lúc đó mình thấy vọng niệm khác mình, phải không? Mình thấy vọng niệm thì vọng niệm mình là hai, thì như vậy mình mà thấy được vọng niệm cũng là nhất rồi chứ, phải không? Hồi xưa vọng niệm mình chắc là mình là mất, bây giờ mình biết vọng niệm không phải mình, đó là nhất, mà đó là Bồ Tát chứ có tâm mà chứ không phải thường nha. Chứ còn đây là cái hạng đó là khó lắm rồi. Nhưng mà cái đó thì đối với tự giác cũng mới là tương tự giác thôi, chứ chưa phải là giác thiệt. Đây như pháp thân Bồ Tát vân vân, giác nơi niệm trụ, niệm không có tướng trụ, do lưu lìa cái là phân biệt, cái tướng phân biệt khô miệng, gọi đó là từ phần giác. À, nó tứ nhị. Hồi nãy thì mình thấy được cái niệm sinh diệt, với có ông chủ thấy được cái niệm sinh diệt, thành cái niệm sinh diệt là ông chủ coi như hai, đó cũng là giác, mà giác trên tạ. Bây giờ hai là pháp thân Bồ Tát, là cái hạng Bồ Tát cái hạng lớn đó, tức là từ cơ địa trở lên đó, là thấy được pháp thân, giác được cái tâm trụ, cái niệm trụ. Niệm trụ là niệm sao? Tức là thấy được cái tâm mình nó dừng lặng. À, thấy cái tâm dừng lặng. Mà nếu thấy tâm dừng lặng thì còn có người hay thấy là cái tâm lặng lẽ bị thấy. À, vì vậy cho nên thiệt là tâm nó không có dừng. Bởi vì niệm nó không có tướng trụ. Vì sao thì nó không thiệt mà nó không có tướng trụ. Nhưng mà giờ mình thấy nó lặng xuống, mình thấy là miệng mình dừng rồi. Đó. Mình thấy cái miệng mình dừng, hồi nãy mình thấy cái miệng thân diện. Bây giờ thấy miệng mình dừng, mà thấy miệng mình dừng, dừng được một lát thì đó là thấy được chiếc hấp. Vì vậy cho nên, nó mới lìa được cái miệng thô là dưới động, nhưng mà còn cái miệng bé vừa yên lại, thì đó lại là từ phần giác, cái giác được từng phần, bởi vì thấy nó lặng lại. Nó lặng lại mà mình còn thấy nó lặng, cho nên chưa phải thập hai. Thì như vậy tức là nếu nó theo thập một mươi đồ thì còn gì? Tới đây là như hồi nãy cái chỗ mà Bồ Tát mà biết được cái niệm gì đó, thì như là mình nắm mũi con trâu rồi, rồi ngồi lên lưng nó mình chở. Nó vừa cái đầu hướng về cái chiều nào có hướng mà ta mình dịch ra liền, thấy không? Mà mình vẫn còn trở để mình dịch nó từng một cái tác động nó thay đổi, rồi mình dịch nó lại hết. Giờ thấy cái đoạn này là con trâu lương thiện ở nằm ì đó, thế mình ngồi thổi sáo, ngồi cái cây thổi sáo chơi. Thì như vậy thì tất nhiên là ăn nằm nhau, thấy không? Nhưng mà vẫn còn có thấy con trâu nằm và mình là kẻ trong. Như vậy thì tương đối tới đây là thấy thật rồi, yên lành thật rồi, mà còn kẻ trong và có cái câu nào. Rồi tới cái chỗ nào nữa? Như Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ phương tiện, một nguyện tương ưng, giác tâm khởi ban đầu. Tâm không có cái tướng khởi ban đầu, tâm không có cái là tướng nói sở, do xa lìa được cái niệm duy tế, được thấy tâm tánh, tâm tức là thường trụ, gọi là thiếu cánh giác. Thì bây giờ tới cái chỗ biết niệm tương ưng. Như vậy là tới đây thì tôi là chân không còn hai nữa rồi. Phải không? Nếu là chúng ta học trong học một như đồ thì tới đây không còn thấy có tôi là có chân. Tôi là chân, cả hai không còn nữa. Thì như một nữ chứ ứng là nó hợp nhau. Nó hợp nhau còn là nãy. Mình là người hơi chân, là kia là con tôi nào. Nó còn có hai. Còn bây giờ hai cái nó không còn hai nữa. Nó cũng tương ứng. Thì như vậy tức là trong học một như đồ, nếu mà nói về bên cái chân tâu mà của đại thừa Phật giáo đó, thì tới cái chỗ hoàn tròn, nó hoàn hoàn tròn sáng hay là mặt trắng, thì như vậy cho nên mình thấy được cái niệm khởi ban đầu, cái niệm khởi ban đầu mà để đưa mình đi trong cái chiều mới đó, mình thấy được cái đó, biết rõ cái nguồn cội của sinh tử. Vì vậy cho nên cái niệm đầu nó không thiệt, vì vậy mình xa lìa tất cả những cái niệm duy tế, được thấy tấm, thấy tâm tấm, tâm tấm đó tức là cường trụ, thì như vậy mới gọi là cứu cánh giác, đó là mình trở về được cái nguồn tâm, phải không? Như vậy là đi tới cái chỗ cứu cánh giác. Thì quý vị thấy tu hành nó rõ ràng quá. Thì như vậy giờ quý vị thấy nãy giờ mình đưa ở trong cái hạng nào của người trở về đường giác đấy. Như vậy là mình thấy rõ tổ chỉ cho mình đi tình trạng tình trạng. Nếu là giác như những lời nói tôi là phải cho tâm tôi nghĩ ác, nghĩ cái gì xấu ác thì bỏ đi, thì cái đó gọi là gì giác? Phàm phu giác, phải không? Đó là cả ngày nhớ nghĩ bậy rồi bỏ, nghĩ tới rồi cho nó nghĩ, thì đó cũng được gọi là phàm phu giác, phải không? Nhưng mà tôi nói giác thì họ vẫn cần mê, vì còn chấp nhận nguyện mà, phải không? Nguyện xấu thì bỏ, nguyện tốt thì lấy, thì như vậy cũng còn chấp nguyện, cho nên nói giác mà vẫn là bất giác. Rồi tới cái hàng khác khá, cho có tâm Bồ Tát, thì dùng trí quá để thấy được cái tâm thanh diệt của mình, không chấp nhận nó nữa, đó là sơ phá thân Bồ Tát. Không chấp nhận nguyên vọng niệm thanh diệt, đó là mình nữa. Nó thấy nó thanh, nó diệt, tướng nó khác, đổ thai luôn luôn, thì cái đó gọi là tương tự giác, chứ cũng chưa tuyệt giác nữa. Cho tới cái hạn mà thấy cái tâm mình nó lặng lẽ như như, nhưng mà mình còn có thấy tâm mình lặng lẽ như như, thì như vậy đó gọi là từng phần giá là sơ địa Bồ Tát rồi. Rồi khi mà tới không còn thấy, mình là người hơi thấy và cái tâm là cái bị thấy nữa, chỉ còn một bề thanh tịnh như như thuần nhất, thì lúc đó là cứu cánh giá. Như vậy đường đi ta rất khá, phải không? Thấy thì coi như gần quá, chân có xa đâu. Thì như vậy thấy mình trong cái xe mà thấy là con cũng khá, phải không? Thấy rõ ràng đây mình cũng có biết được cái tâm đó một chút chứ, phải không? Chứ còn nói hôm nay mình có biết chút nào đâu, phải không? Nói hôm nay nếu mình có biết tu là mình tu bằng cách là nghĩ ác cũng cho nghĩ là cùng đó, phải không? Nuôi dưỡng những nghĩ lành đó là tu rồi đó. Hồi đó giờ mình có nghĩ dữ là tu khá nè, phải không? Nghĩa là không chấp nhận những nghĩa ác, nghĩa lành thì cho là tốt, đó là tu. Mà cái tu đó, tu nói giác là thực là bất giác. Chỉ có cái tu mà biết tình nguyện của mình lành lành đó là bước vào cái cửa chân như môn đó. Thì quý vị thấy, nếu là chúng ta học cái này chỉ thì thấy cái đường đi tu của mình đó, nó rõ ràng quá, thực là rõ, không có nghi ngờ gì hết. Rõ như ban ngày chứ không phải là rõ thường. Thế nên trong kinh nói, nếu chúng sanh hơi quán vô niệm tức là hướng về trí Phật vậy. Thì quý vị thấy chúng sanh nào mà khứa quán vô niệm thì người đó đi thẳng về trí của Phật, để chứ có gì lạ đó. Tu là như vậy đó, cầu giác là như vậy đó, chứ không có tìm cái gì xa xôi lạ lùng nữa. Thì quý vị cảm thấy một cái điểm luận tỏ chữ như vậy thì thấy cái đường tư nó rõ ràng quá rồi. Nó là giả sử học nghĩa này ngữ có đủ tư chưa? Đủ rồi. Thì như vậy học theo chữ thì cũng đủ, là theo người nghĩa thì cũng đủ, phải không? Để khổ cái là phải vương. Bây giờ thì thấy đủ mà lát là cũng đủ rồi. Giờ về chữ cũng chấp nhận với chữ giận thưởng rồi. Rồi nuôi dưỡng nó hoài rồi. Chứ nếu mà nghe đây rồi ra đó thì từ đó rồi sao không 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 có chấp nhận vọng tưởng nữa thì chắc rằng nghĩ gì không cần học nhiều. Giờ đọc tiếp chỗ này giải thêm về cái tâm khởi là tâm khởi đó không có cái là tướng ban đầu có thể biết nha. Bởi vì thường thường ấy, chúng ta nói là biết được cái tướng ban đầu của niệm khởi, nhưng mà niệm khởi cái tướng ban đầu thôi. Tướng ban đầu của niệm khởi là cái gì mà nó biết cái tướng ban đầu đó là do nó là vô niệm vậy. Tướng ban đầu của niệm khởi là gì? Là vô niệm. Chính cái chỗ này mà tôi nói rằng cái lối dạy quán thọ đầu phát tổ là chỗ đó. Tìm cho tổ cái tướng ban đầu của niệm mà lời đó là từ niệm khởi. Bây giờ mình tìm tổ lời nó, tổ cái mối đầu của lời nó là tổ cùng cái mối đầu của niệm khởi. Mà tao cần nhớ đầu của niệm khởi là vô niệm, chứ không có gì lạ hết. Thằng bây giờ cái niệm niệm nó ông già nó già. Rồi tới là cái đó là cái gì lạ không già. Đưa cái tao cần cái đó là chỗ vô niệm. Nhưng mà dưới cái niệm đầu á, là cái niệm đầu là vô niệm gì? Thế nên tất cả chúng sanh không gọi là giác. Tại sao không gọi là giác? Bởi vì từ kia đến già niệm niệm trước mới chia từng lý niệm mà chúng ta người phải hiểu gọi là mê lòng á, là tại vì hồi đó đến giờ chưa niệm niệm trước mới là chưa bao giờ lý niệm, cho nên chưa bao giờ giác. Bây giờ biết cái lý niệm nó là giác nè. Vì vậy cho nên nó vô thủy vô minh, tức là vô minh từ vô thủy đến giờ, cũng như từ hồi nãy giờ chưa lý niệm niệm ra. Mình dưỡng lượng không biết bao nhiêu đời cũng như chứ, cho nên gọi là vô thủy, không biết cái trời từ đâu. Bây giờ nếu là dừng lại, không còn dưỡng lượng nữa, thì vô minh sạch. Vô thủy là thủy thủy. Vô thủy nhưng là thủy chung. Tới đó nó vừa hết mà. Hết cho nên gọi là thủy chung. Vô minh thì vô thủy là thủy chung. Nghĩa là thủy là không biết những từ hồi giới niệm tới giờ nó cứ nuôi hoài đời 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 này trước đời kia nuôi dưỡng cái niệm không dừng. Bây giờ quý vị tự nhớ lại, như là nhất là những vị là trẻ từ 60 tuổi trở lên á, nhớ lại từ 60 năm nay gần tới lúc nào mà nuôi dưỡng không? Nếu không có nuôi dưỡng tức là mình chẳng có cái giác, phải không? Cho nên vì vậy mà gọi là bất giác. Bất giác là mê lầm. Mê lầm là gì? Mình khó lưỡng. Mà tại sao nó khó lưỡng đó là mê lầm? Vì niệm là võng, là giả. Mà mình chắc nó là mình có cái thiệt, mà chắc cái giả là mình không phải mê là cái gì? Phải không? Mà mê dài ở trong đó. Cho nên nói rồi tôi cũng nhắc lại cái chuyện ông Diễn Nhã đặt nó ra nữa. Bây giờ ai mà không nói cho ông vui thì cực. Thấy đánh không vui là nói là đầu. Thì cái gì cái xưa là ổng cho cái đánh không vui là đầu là mặt cho ổng thì hả? Có nói ông vui không? Giờ ổng cho đánh không vui là đầu là mặt thiệt cho ổng, và ổng gửi lên cái đầu mặt thiệt này á. Thì như vậy lúc mà ổng kiếm chấp nhận đánh không vui thân thân là đầu mặt thiệt cho ổng, ổng không chấp nhận cái đầu mặt này thì cái gì giờ ổng là gì? Chứ gọi là ổng là cường là đi phải không? thì mình đứng dậy, mình chấp nhận dẫn nữa, mình làm mình đi, không có chấp nhận chứ không thấy gì cái gì, phải phải cười nó điên là cái gì. Tại là cho nên tập nó khi mà gỡ những thứ đáng lắm, thiệt đó. Vậy đó là người nhờ nuôi dưỡng vận luyện này xin ta là chí chứng để chứng. Đây là ta là gì là thông minh chí chứng. Và vừa thông minh chí chứng chưa? Thì nếu thông minh là chúng ta giữ lã đặc ba là cần chí chứng. Hay là thì giờ nếu là những người nuôi dưỡng vận luyện nhiều mà xin là thông minh đó thì chúng ta sẽ cho họ cái danh từ thông minh của ông Diễn Nhã Đạt Đa. Thấy không? Thông minh như vậy là thông minh của ông Diễn Nhã Đạt Đa, chứ không phải thông minh của Phật. Thông minh của Phật là khác. Thấy như vậy là quý vị mới biết mình đương sống với cái mê hay là cái giác. Ai cũng cho mình là kẻ trí huệ, người sáng kiến giác ngộ, ai cũng thấy như vậy hết. Nếu mà vô tình hay cố ý người nào gặp một chữ mặt, nó chứ là nguyên chi đó, chịu không? Chữ mặt nó nguyên chi là nổi giận lên người. Tôi nguyên chi người nào? Phải là nguyên chi ngàn đời. Nguyên chi ngàn đời, đưa nguyên chi và đá nguyên chi, và trả nguyên chi nguyên chi hoài, mà hỏi nguyên chi người nào? Thì như vậy chúng ta là kẻ nguyên tư hàng đời. Bây giờ đây biết rồi, ráng mà bỏ cái nguyên tư đó. Vì vậy cho nên ở đây chỉ rõ cái tướng vô miệng là cái chỗ giác. Còn nếu nuôi dưỡng miệng tiếp nối thì cái đó là mê, gọi là vô minh. Vì vậy mà nói vô minh từ vô thủy. Nếu người được vô miệng đó thì biết cái tướng phân trụ dị diệt của tâm, do bởi vì vô miệng răng mà thật không có cái khác của thủy giác. Do bốn tướng đồng thời mà có, đều không có tự lập, đều không tự lập, chia hai bình đẳng đồng một cái giác thôi. Thì như hội đoạn này tôi chắc nghĩa nghe quý vị thấy tối quá khó hiểu. Đây không có gì khác là ý tỏ nó rằng nếu khi chúng ta được vô lượng rồi, được mơ hiện rồi thì lúc đó mới biết được cái tướng tâm tự dự diệt của tâm. Chứ chưa được mơ hiện thì mình không thấy được cái tướng đó. Bởi vì nghĩa là khi mà được mơ hiện rồi mà mới biết cái tâm nó dưới lên thế nào, rồi nó tâm thế nào, nó tự thế nào, nó dự thế nào, nó diệt thế nào, biết rõ không còn ngờ nữa. Mà khi mà mình biết rõ cái tướng tâm tự dự diệt của nó rồi thì như vậy tức là nó đi tới cái vô hiện. Như thế nó thăng lên rồi nó dừng lại, cho nó hạ xuống, cho nó vượt mất. Và vượt mất chính là nó nữa chứ gì. Phải không? Lúc đó tại sao mình thấy được cái đó? Thì cũng như là cái mặt nước trong hồ, khi không có gió, không dậy sóng, thì lúc đó chỉ một con cá nhỏ tí lên bước lọt ra thì mình cũng thấy sóng. Sống vừa bớt đọt mình cũng thấy, về tới cái lạnh sống là từ cái bớt đọt của nó dâng ra mình cũng thấy, và tới lạnh xuống mình cũng thấy. Phải không? Thì khi mình thấy được con cá bớt đọt sống nó dâng ra thế nào, lạnh xuống thế nào, thì lúc đó mặt hồ yên hay không? Yên không? Mặt hồ yên hay không? Để cái bớt đó, nếu là mặt hồ sống bằng bằng thì lại là những cá bớt đọt thì không thấy gì hết. Phải không? Thì tôi không thấy cái lạnh sống như vậy ra sao gì hết. Phải không? Vì nó lặng lẽ cho nên nó thấy được cái đó. Nha. Mà thấy được cái đó rõ ràng là tâm hết sức lặng lẽ. Tự nhiên như ban đêm yên hết tiếng động, mình mới nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc tích tắc. Phải không? Nghe được cái tiếng tích tắc của đồng hồ là lúc đó yên lặng. Chứ còn như là ngày xe chạy ở nằm, nếu mà hương ngàn cái đồng hồ cũng nghe nữa. Thì như vậy để đau đó là sở dĩ chúng ta thấy được bốn tướng sanh tự diệt diệt của tâm á, là chúng ta tâm nó rất là yên lặng, nó thanh tịnh thì mới thấy được cái đó. Như là quý vị thấy nó thanh hồi nào không? Giờ nó chạy đâu đâu không? Nó không thấy gì hết, nó cứ thanh ra hồi nào hay hai dứt lần hết, ta nên nghĩ lại đi, rồi dừng nó lại, rồi dừng nó lại, rồi hồi cho nó nhảy lên nó thanh như thế, thành ra mình không thấy rõ ràng gì nó hết. Tại sao? Nghĩa là mình cứ nắm đuôi như thế nào, nắm đuôi nó mà không có tận hơi từ cái mũi đầu đó. Còn cái chuyện nó lặng lẽ là cho nên nó vừa mấy động là thấy, rồi khi nó động ra sao mình thấy rõ ràng hết, rồi nó lặng xuống ra sao mình thấy. Thì như vậy là lúc cái tâm mình rất là thanh tịnh rồi. Vì vậy cho nên khi đến cái thanh tịnh đó nó chỉ là vô lượng, mà vô lượng thì thật lúc đó không còn có cái thủy giác khác nữa rồi. Tới cái chỗ vô lượng thì không còn cái thủy giác khác nữa, mà thủy giác nó đã đồng. Vì vậy cho nên bốn tướng đồng thời mà có, bốn tướng thanh tự dị diệt của tâm đồng thời mà có, đều không có tự lập. Thì như vậy bốn tướng thanh tự dị diệt của tâm nó không còn là tuyệt nữa, thì lúc đó chỉ còn có một cái bản giác bình đẳng, cho nên gọi là nhất giác. Cái bản la bình đẳng tức là cái bản giác bình đẳng thôi, chứ không có cái gì thứ hai nữa. Thì như vậy quý vị thấy cái chỗ mà trở về đến khi thứ chính nó là vậy đó. Người tâm nó thanh tịnh, do nó thanh tịnh cho nên thấy rõ, nếu có một niệm nào dưới lên thì mình thấy rõ đầu đuôi rất ngọn của nó hết. Do vậy cho nên mình biết nó, thấy rõ vậy cho nên mình làm chủ nó hoàn toàn. Vì vậy nên nó hết còn dưới lên được nữa. Do đó mà tỏ về thủy giá và bản giá hợp nhau, cho nên không còn thủy giá khác. Nên mình bây giờ tu hiện giờ mình đương dùng cái gì giá? Mình đương dùng cái thủy giá chứ, phải không? Nghĩa là mở thứ dẫn lên mình chỉ mặt biểu mặt của nó đó là mình thủy giá đó, phải không? Thủy giá biểu mặt nó để hẳn theo nó, thì như vậy đó là dùng cái thủy giá. Và cái thủy giác nó giá cho tới bao giờ mà cuối cùng giờ cái thì giận không còn, thì cái chữ mặt lặn đâu còn. Ở đây giận không có thì cái chữ mặt lặn cũng hết. Thì hai cái giận và chữ mặt lặn hết, nó chỉ còn thuần là một tánh giác. Thì lúc đó là hợp ngọt, thì chân câu và con câu không còn được. Vì vậy cho nên hiểu được cái ý này rồi thì ra những cái hình ảnh khác ở trong truyền thông hiểu dễ ạ, không có khó khăn gì hết. Cái sự tu hành nó là vậy. Cho nên tôi nói nó Phật tổ nó cũng khác ở đó. Thì nếu vị đọc nghe luận hồi sáng bây giờ rồi so với Kinh Lăng Nghiêm chúng ta học mấy tháng trước, khác không? Có khác không? Nếu có khác là ngôn ngữ thôi, phải không? Chứ còn cái tinh thần nó được, cái chỗ tu hành được trở về một lối, không có lối thứ hai. Cho nên Phật tổ đồng đường, không có ai đi với lối khác được hết. Bây giờ chúng ta học và Phật tổ cũng đường đó mà đi, chứ không có đi đường nào khác. Nếu đi đường khác thì không phải. Ví dụ đi đường khác như là chức hồn, hay là đi đường khác là mình thấy những cảnh giới gì lạ thường đó là đi đường khác. Còn nếu mà trở về cái này không còn đường khác, chỉ có một lối đó, một cái.
Một tiếng bổn giác từ những phân biệt chân diện chủ tiếng giữa biển bổn giác bất tiên trả lương vân hà với ngự nước giả chứa tịnh tướng ngự giả bất tư người nghiệp tướng chứa tịnh tướng giả biển ư pháp lực quân tập như việc tu hành mãn quốc phương tiện có phá hòa hợp thức tướng diệt tiên tục tâm tướng hiển hiện pháp thân chia vô minh phân lặng tăng giữ lo nhân tôn lo hành tế bất tương xả lưu như văn chư đạo tánh nhẹ lên nhân việt tương tục các việt chứ tánh bất hoại cố bất tư người việt tướng giả
thời thời đầu nó thêm cho rõ về cái chỗ mà cái bản giác thì duyên lại nữa cái bản giác từ nhiễm phân biệt phân ra hai thứ tướng à, đây là bản giác đi theo cái chiều nhiễm phân biệt phân ra hai thứ tướng cùng với cái bản giác kia không có xa lìa nhau. Thế nào là hai? Một đó là cái tướng trí cận, hai đó là cái tướng bất tư người nghiệp. À, cái tướng trí cận là cái tướng bất tư người nghiệp. Cái tướng trí cận đó nghĩa là y nơi pháp lực quân tập, thật như thật tu hành đầy đủ phương tiện phá cái tướng hòa hợp thức diệt đó là tướng tâm tương tục hiển hiện được pháp thân cho nên gọi đó là tướng thuần tịnh. Thì như vậy đây là chỉ về cái bản giá nó từ theo cái sự nhiễm, nhiễm tức là mình quân tập nó rồi nó trở thành cái thế này hoặc nó trở thành cái thế nọ, nó quân tập cái gì thì nó thành cái nấy. Vậy cho nên nó đây chia ra làm hai thứ, cái quân tập về cái trí tuệ và cái quân tập về cái bất tư người nghiệp. Bây giờ đây nếu mà quân tập bằng cái trí tuệ đó thì do cái sức y hơi pháp của Phật dạy mình quân tập tu hành, do quân tập tu hành lần lần cái nó đầy đủ phương tiện, nó phá được cái thức hòa hợp, tướng thức hòa hợp và diệt được cái tâm tương tục. Nha, diệt tâm tương tục tức là diệt cái tâm hư vọng, tiếp nối đó diệt cho phá được cái thức hòa hợp tức là trời nhất tinh minh mà chia thành lực hòa hợp đó, à, khó được cái đó trở về nhất tinh minh. Thì như vậy lúc đó hiện ra pháp thân, à, thì lúc đó là cái trí thuần tịnh. Thì như là cái tu hành mà chúng ta căn cứ là cái trí thuần tịnh mà nó là y theo pháp tập mình tu. Thì như bây giờ quý vị hiểu Phật dạy vọng tưởng là vô minh, ha, từ cái đó mình tu mình không chấp nhận vọng tưởng, mình bỏ nó không theo nó, từ từ nó lặng, nó lặng cho tới biệt lặng hoàn toàn rồi thì gọi là phương tiện đầy đủ. Ha, khi lặng hoàn toàn rồi thì sáu thức hòa hợp chia sẻ nơi sáu căn mình đó bị tan rã mà nó